vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chỉ số giá trị nhà cửa mà CoreLogic ghi nhận được trên toàn quốc vào tháng trước không tăng và chỉ số tăng trưởng địa ốc thường niên chỉ ở mức 1,2%, mà nguyên nhân là do sự sụp đổ khá nặng nề của thị trường ở Sydney. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng việc tỷ lệ đấu giá nhà thành công được ổn định trong thời gian gần đây ở Sydney và Melbourne cho thấy thị trường đang ở gần điểm đáy. Thế nhưng chuyên gia phân tích thuộc Capital Economics Paul Dales cho biết tỷ lệ đấu giá nhà thành công là một chỉ số có thể gây hiểu nhầm.
Nếu anh là đại lý bất động sản, anh chỉ cần đưa nhà ra đấu giá khi nghĩ là sẽ có nhiều người muốn mua. Vì vậy tỷ lệ này không thực sự cho chúng ta thấy được toàn bộ thị trường. Và trong số những điều mà tỷ lệ này có thể cho chúng ta biết, thì đó lại là những phần tốt nhất của thị trường.
Thay vào đó, ông Dales cho rằng nên theo dõi và so sánh giữa số lượng nhà mới được đưa vào thị trường địa ốc với số nhà bán thành công thì mới thấy rõ được tình hình của thị trường địa ốc.
Điều đó thường có nghĩa là căn cân quyền lực đang chuyển từ người bán sang người mua, và đó là lý do vì sao chúng tôi cho rằng giá nhà sẽ tiếp tục giảm xuống trong vài năm tới ở hầu hết các thủ phủ ở Úc.
Công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics dự báo giá nhà toàn quốc sẽ giảm 10% vào cuối năm 2021 từ mức đỉnh điểm vào giữa năm 2017. Xu hướng này sẽ bắt đầu với tỷ lệ sụt giảm là 1% vào cuối năm nay trước khi xu hướng giảm giá mạnh hơn xảy ra khi mà lãi suất bắt đầu tăng trong năm tới. Nhà cửa ở Sydney và Melbourne được cho là đang bị định giá cao hơn thực tế đến 25%. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành phố sẽ phải chứng kiến giá nhà sụt giảm.
Sydney và Melbourne có thể bị định giá cao hơn thực tế tới 25% hoặc hơn thế nữa. Trong khi đó, nhà cửa một số thành phố không bị định giá cao hơn thực tế, đó là những nơi như Perth và Darwin. Vì vậy mà tôi nghĩ là sẽ có sự khác biệt rất lớn về thị trường địa ốc trong vài năm tới.
Tuy vậy, ông Dales không cho rằng giá nhà tại Sydney và Melbourne có thể giảm tới mức 25%.
Lý do lớn nhất khiến tôi nghĩ rằng Úc có thể sẽ không đi vào vết xe đổ như vụ sụp đổ thị trường địa ốc ở Mỹ, đó là vì chúng ta có các tiêu chuẩn cho vay không đến nỗi lỏng lẻo.
Tuy nhiên, ông Dales cảnh báo rằng nguồn cung các căn hộ chung cư ra thị trường địa ốc lớn hơn nhiều so với số lượng căn nhà riêng biệt, và xu hướng này vẫn đang tiếp tục.
Điều đó cho thấy mức tăng giá căn hộ chung cư sẽ giảm dần từ khoảng 3% vào thời điểm hiện tại xuống mức 10% trong 6 tháng tới.
Ông Dales cho biết việc cung cấp dư thừa căn hộ chung cư xảy ra nhiều nhất ở Melbourne, nơi mà ông ước tính mức giảm giá căn hộ có thể đến 8% vào cuối năm. Ở Brisbane là 7%, Sydney giảm 4%. Có một thực tế là trong thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã tỏ ra quá thích thú với thị trường địa ốc Úc, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hoa Lục, nơi mà giá bất động sản ở các thành phố đã quá cao. Theo ABC, giá bất động sản của Trung Quốc tiếp tục tăng vọt, mặc dù trong vài tháng qua, tăng trưởng đã bị chậm lại do sự kiểm soát chặt chẽ hơn của các chính quyền thành phố. Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến là ba thành phố đắt đỏ nhất. Giá bất động sản trung bình ở Bắc Kinh là 67.957 nhân dân tệ, tương đương với 14.000 đô la cho mỗi mét vuông, tính theo báo giá tháng 12 năm 2017. Nếu muốn mua một căn hộ chung cư có quy mô là 2 phòng ngủ với diện tích 100 mét vuông, số tiền phải chi ra sẽ là 6,8 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 1,4 triệu đô la. Mức giá quá cao đã khiến cho nhiều người Trung Quốc mở rộng đầu tư vào thị trường bất động sản ở Úc, Canada và Mỹ. Tình hình bấp bênh cũng làm cho người Trung Quốc quan tâm hơn đến những nơi xa xôi thay vì trong nước. Theo luật sở hữu của Trung Quốc, người mua nhà sở hữu căn hộ của họ, nhưng đất đai vẫn là tài sản của nhà nước. Người mua chỉ có quyền sử dụng đất trong 70 năm, và điều gì xảy ra sau khi các quyền này hết hạn? Còn theo chính sách hiện nay thì không có điều gì rõ ràng. Yếu tố đó khiến việc đầu tư nhà đất ở Hoa Lục không thật sự an toàn. Tuy nhiên, người Trung Quốc rất vội vã mua bất động sản vì họ còn lo nỗi sợ hãi về đợt tăng giá trong tương lai. Những người dưới 40 tuổi là những người mua bất động sản chính, và hơn 90% thanh niên Trung Quốc nhận được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ họ để mua nhà.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.